Trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mắt Kẽm Gai, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phương Dung và Nam Phong. Ngã ba Hàng Xanh thì Dung chạy thẳng một đoạn đường xong rồi quẹo vào đường hẻm ở bên trái, rồi nàng mới dừng xe trước một ngôi nhà ngói vách cũ có hàng rào bằng cây. Nàng lên tiếng hỏi Khôi:
Khôi hết sơn chưa? Nè, nói trước là ba của thì Dung nghiêm lắm đó nha.
Ừ, nếu mà Khôi có xỉu thì Dung đỡ giùm nha.
Khôi mà xỉu hả, là cho xỉu luôn á. Thôi ơi, lính gì mà nhát vậy?
Thì lính kiển mà.
Xạo, cái mặt du côn này mà sợ ai, không giọng vô.
Thì Dung chợt ngưng bặt vì biết mình lỡ lời.
Thì Dung xin lỗi Khôi, Khôi đừng giận nha.
Giận lắm chứ sao không giận. Bây giờ đó, Dung phải nhận lời đi chơi với Khôi tối nay thì Khôi mới hết giận.
Đi đâu mới được chứ?
Thì đi bát phố ở trên đường Lê Lợi. Rồi ăn khô bò, ăn kem, đem thì tranh theo để Khôi mua cho nó con búp bê nha.
Khôi không sợ nó theo phá đám mình hả?
Mình đâu có làm gì đâu mà sợ nó phá đám. Giả lại mình đi chơi mà bỏ con ở nhà tội nghiệp nó. Lúc đó có tiếng con nít reo hò, rồi một đứa con gái chạy ra. Khôi lên tiếng hỏi: À, đây là cháu Thì Trâm phải không? Khôi vừa cười vừa hỏi. Thì Trâm khựng lại khi thấy người đàn ông lạ đi với má của mình.
Con có nhớ bác Khôi không? Bác cho con kẹo và lon trái cây đó.
Thì Trâm nheo mắt nhìn Khôi giây lát rồi nó mới lên tiếng trả lời.
Con nhớ rồi, bác này hỏi tên con và tên của má nữa. Bác nói tên con đẹp, mà tên của má còn đẹp hơn nữa. Con chào bác Khôi đi, rồi phụ má xách giỏ vô nhà nè.
Khôi có hơi chút bối rối khi thấy hai người mà anh đoán là ba và má của Thùy Dung bước ra phòng khách. Dạ, xin chào hai bác.
Dạ thưa ba má, đây là anh Khôi, người mà con đã kể chuyện cho ba má nghe đó.
Cháu ngồi chơi cháu. Té ra cháu là người đã giúp cho con Dung ha. Không có cháu nó vất vả dữ lắm .
Thùy Dung mang cho Khôi ly nước đá chanh. Ba má của Thùy Dung hỏi han về gia cảnh của Khôi. Ông bà hơi ái ngại khi biết là anh không có ba má hay anh chị em ở Sài Gòn.
Dạ thưa ba má, anh Khôi ảnh mời con đi chơi. Hai đứa cực khổ cũng nhiều rồi, thì cũng nên đi chơi cho con khuây khỏa, để con Trâm ở nhà rồi má giữ cho. Má ơi, anh Khôi muốn đem con Trâm theo để ảnh mua quà cho nó. Anh nói tụi con đi chơi mà bỏ con ở nhà thì tội nghiệp nó.
Liếc mắt thấy Khôi đang đứng ở đằng xa với Thùy Trâm ở ngoài sân, ba của Thùy Dung mới lên tiếng hỏi nhỏ.
Nè, ba coi nó cũng hiền và đàng hoàng. Con với nó có tính chuyện gì chưa?
Ba, tụi con mới quen nhau nên chưa tính gì hết á. Dạ lại con không có muốn hấp tấp.
Vậy cũng được. Con có người thương thì ba má cũng mừng. Giả lại con mãn tan chồng đã lâu rồi, bây giờ có bước thêm bước nữa đó cũng không có trái đạo lý. Con còn trẻ mà.
Đang chơi với Thùy Trâm ngoài sân, Khôi lặng người khi thấy Thùy Dung bước ra. Nàng hoàn toàn đổi khác, quyến rũ. Khôi nhìn và chỉ nghĩ ra được có hai chữ thôi để nói về nhan sắc của cô bạn gái của mình.
Mình đi chưa Khôi?
Thùy Dung mỉm cười khi thấy Khôi ngây ngô nhìn mình như chưa tỉnh mộng.
Mình đi ăn trước nghe Khôi. Từ sáng tới giờ Thùy Dung lo đi chợ cho má nên đói bụng quá.
Được, Thùy Dung là sếp của Khôi mà.
Có chuyện gì mà mà Khôi nịnh thì Dung dữ vậy.
Mấy ngày hôm nay đó, nhớ Dung cũng chết luôn. Khôi nói nếu mà tìm tự nói với mình, nếu mà tìm gặp thì Dung đó, là Dung muốn gì Khôi cũng làm theo hết trơn.
Thiệt không đó? Cảm ơn nha.
Thì Dung thực hành lời cảm ơn của mình bằng cách vòng tay ôm ngang hông và tựa vào lưng của Khôi. Thùy Trâm thì vui vẻ nói cười líu lo khi được ngồi trong lòng của Khôi.
Bác mua cho con một con búp bê bự, thật bự nha bác, để con cho nó mặc quần áo đẹp.
Bác sẽ mua cho con búp bê đẹp. Nhưng mà con thấy má con đẹp không vậy?
Đẹp, má con đẹp lắm. Bác có thích má con không?
Không.
Không thích má con sao mà con thấy bác cười hoài vậy? Con thấy bác cười với má con hoài, má con cũng thích bác nữa. Hổm rày á, má con buồn, không có nói chuyện mà cũng không có cười nhiều. Mà bây giờ có bác á thì má con cười hoài.
Khôi bật cười vì những lời nói ngây thơ của Thùy Trâm, trong lúc Thùy Dung mắc cỡ đỏ cả mặt. May là nàng ngồi sau lưng cho nên Khôi không thấy được. Nè, con có thương má con không vậy?
Dạ thương.
Con có thương bác không?
Dạ thương. Bác có muốn làm ba của con không?
Thùy Dung giật mình vì câu hỏi của con gái mình. Không biết là ai dạy nó cái câu đó. Không lẽ má của nàng dạy cho nó? Thì muốn. Vậy bây giờ con hỏi má của con coi có chịu cho bác làm ba của con không?
Má có chịu cho bác Khôi làm ba của con không má?
Thùy Dung mỉm cười không nói, chỉ dùng ngón tay trỏ viết vào lưng của Khôi một chữ chịu.
Má chịu nghe má. Bác Khôi dễ thương lắm má. Bác Khôi thương con nè. Bác Khôi thương má nè. Bác Khôi thương ông ngoại bà ngoại nè.
Thùy Dung lúc này không nín được cười nữa khi nghe con gái mình nói chuyện. Khôi ngừng lại nơi chỗ giữ xe. Không phải là chiều cuối tuần cho nên người cũng thưa thớt. Thùy Dung dẫn Khôi vào một cái hẻm nhỏ gần rạch chiếu bóng Casino Sài Gòn ở đầu đường Pasteur.
Khôi có vô đây bao giờ chưa?
Có, ở trong đây thì họ bán nhiều món ngon mà rẻ nữa.
Thùy Dung muốn ăn bún riêu, thèm ăn nó lâu rồi mà chưa có dịp đi ra đây.
Hai người và Thùy Trâm bước vào một cái quán cóc nhưng rất đông người.
Khôi thích ăn bún gì?
Bún ốc đi. Thùy Dung gọi một tô bún riêu và một tô bún ốc. Ăn xong một tô dường như chưa đã thèm cho nên Thùy Dung gọi thêm một tô nữa để đút cho con. Trái với ước đoán của Khôi, con Thùy Trâm lại thích bún riêu. Một mình nó ăn gần hết tô bún. Mặc dù Thùy Dung năn nỉ nhưng Khôi vẫn dành trả tiền. Bây giờ nè, mình đi ăn kem, Thùy Trâm chịu không?
Chịu. Con ăn no đi không nổi, ba Khôi cõng con đi.
Thùy Dung cười thánh thoát lắc đầu khi nghe con gái nhõng nhẽo với ba Khôi của nó.
Ai biểu Khôi ham làm ba của nó chi. Thôi ráng cõng nó đi.
Cười vui vẻ, Khôi bế Thùy Trâm lên rồi đặt nó ngồi lên trên cổ của mình. Con bé thích thú cười nói huyên thuyên. Băng qua phía bên kia đường đến tiệm kem, Khôi gọi cho Thùy Dung ly kem sô cô la, còn Thùy Trâm thì một ly kem vani nhỏ và cho mình một ly kem sầu riêng. Ăn xong, Thùy Dung dẫn Khôi vào chợ Bến Thành mua cho con gái một con búp bê lớn và một ít quần áo. Thùy Trâm bắt đầu ngủ gà ngủ gật, khiến cho Thùy Dung phải bế nó ngồi ở đằng sau. Chiều buông xuống từ từ, Khôi và Thùy Dung ngồi cạnh bên nhau ở trên cái ghế dài bằng cây nơi sân trước nhà. Không khí mát và êm, mây xanh ngắt một màu xanh.
Khôi muốn gì thì cứ nói đi.
Khôi tính rủ Thùy Dung đi Nha Trang. Khôi muốn đi thăm chị Quỳnh của Khôi. Dù ở trong lòng đã ưng thuận nhưng Thùy Dung cũng muốn hành Khôi một chút.
Khôi âm mưu gì đây mà rủ Thùy Dung đi Nha Trang?
Đâu có gì đâu. Ở Sài Gòn không biết làm gì, mình đi ra biển đổi gió vậy mà.
Chứ không phải Khôi định đem Thùy Dung ra Nha Trang để trấn nước Thùy Dung hả?
Ai mà nỡ làm vậy, thương gần chết mà trấn nước cái gì. Thùy Dung mỉm cười tựa vào vai Khôi và lên tiếng nói tiếp.
Cho tới giờ này thì Thùy Dung cũng không hiểu tại sao mình lại quen nhau.
Nếu mà không hiểu thì suy nghĩ làm cái gì cho mệt. Dung cho phép Khôi hút thuốc được không?
Có cản Khôi cũng không được. có bổ ích gì đâu mà cứ hút hoài à.
Thì Dung nói vậy rồi mấy người đàn bạn gái đó thì cũng đánh son đánh phấn đó, đâu có ích lợi gì đâu mà cứ trang điểm hoài.
Đàn bà trang điểm cho đẹp, cho mấy ông nhìn.
Thì hút thuốc cũng là cách trang điểm của mấy ông mà. Thì Dung cười rũ rượi khi nghe Khôi nói hút thuốc là cách trang điểm của đàn ông.
Cách trang điểm của ông chắc là không có cô nào mê đâu.
Ừ, có chứ.
Ai?
Thì Dung đó.
Sức bấy.
Dụi tắt điếu thuốc xong, nhặt cái tàn thuốc ném vào gốc cây chùm ruột. Khôi mỉm cười và nói, từ lúc mà mình gặp nhau cho tới bây giờ đó, Khôi vẫn hút thuốc mà. Thì Dung làm thinh, Khôi hút thuốc mà nàng vẫn thương, vẫn nhớ.
Khôi không hút thuốc nữa thì Dung mới chịu đi chơi với Khôi.
Chịu liền, không hút thì cũng đâu có sao. Thì Dung nhìn Khôi với ánh mắt ngờ vực khi nghe người bạn trai đáp ứng lời yêu cầu của mình một cách sốt sắng. Bây giờ ngày mai đó, Khôi đi lấy vé máy bay, mình đi chừng 3 hay là 4 ngày. Dung có ra Nha Trang lần nào chưa?
Chưa, Khôi đi rồi hả?
Thì mấy lần. Nha Trang có nhiều thắng cảnh lắm, như là Tháp Chàm nè, rồi Hòn Chồng, Hải Học Viện, rồi Cầu Đá. Còn bãi biển Đại Lãnh á, nổi tiếng là đẹp, sạch, thơ mộng nữa.
Chưa đi, mà nghe Khôi tả thì Dung cũng mê rồi. Khôi bao à nghe, thì Dung hết tiền rồi đó. Có bao nhiêu tiền, cho ba má hết rồi. Ba lãnh tiền hưu trí đâu có bao nhiêu đâu.
Tụi mình ở nhà chị hai đâu có tốn bao nhiêu tiền. Chỉ tốn cái tiền vé máy bay, rồi ăn xài lặt vặt. Thôi bây giờ Khôi về nha. Ngày mai mua vé máy bay xong, Khôi sẽ tới cho Thùy Dung biết để mà sửa soạn. Máy bay cũ kỹ của hãng hàng không Việt Nam đảo một vòng tròn quanh phi trường Tân Sơn Nhất xong mới bắt đầu từ từ cất lên cao.
Sài Gòn đẹp hả Khôi? Mấy cô chiêu đại viên hàng không đẹp và quyến rũ quá.
Làm sao đẹp bằng Thùy Dung được?
Thôi đi, đừng có nịnh. Đi một mình á là thế nào Khôi cũng tán tỉnh người đẹp cho coi.
Khôi mỉm cười im lặng vì biết không nên bàn luận vấn đề này với Thùy Dung. Lần đầu tiên đi máy bay cho nên cái gì cũng lạ đối với Thùy Dung. Nàng mãi mê ngắm cảnh, mây trắng bay lang thang, những mái nhà xám mốc, cây cỏ giống như tấm thảm bị chia cắt làm nhiều mảnh nhỏ không bằng nhau. Giọng nói trầm trầm và hơi khàn của Khôi lại vang lên bên tai của nàng. Nha Trang là cái thành phố lớn nhất của Khánh Hòa. Nha Trang còn là trung tâm du lịch nổi tiếng của miền Trung, cách Sài Gòn khoảng 400 cây số, cho nên mỗi năm đó nhiều du khách ra ở Nha Trang để nghỉ mát. Khôi đó thì Khôi vẫn thích Nha Trang hơn Vũng Tàu.
Tại sao Khôi rủ Thùy Dung đi Nha Trang?
Thật ra đó thì đi thăm chị Quỳnh thì Khôi đi một mình cũng được, nhưng mà bởi vì Khôi muốn Dung đi cùng, Khôi muốn hai đứa mình có nhiều cái kỷ niệm với nhau. Kỷ niệm đó dù nó không đầm ấm, nó vẫn là kỷ niệm đáng được nâng niu, gìn giữ. Mỗi người trong một cái khoảng đời nào đó, đó nếu mà có đó thì cũng đều có kỷ niệm buồn, thật buồn. Thùy Dung rưng rưng nước mắt. Dù đã quen nhau lâu rồi, dù tình cảm càng ngày càng thêm sâu đậm, nhưng nàng cảm thấy giữa mình với Khôi vẫn có chút gì đó xa lạ và ngăn cách. Nàng vẫn còn là kẻ đứng bên lề cuộc sống tình cảm của Khôi, cái thứ tình cảm được bao bọc bằng kỷ niệm xa xưa mờ nhạt nhưng rất dai dẳng và bền bỉ. Nàng không trách móc gì hết, bởi vì chính nàng cũng có những kỷ niệm khó quên hay không thể nào quên được. Thùy Dung, Khôi xin lỗi. Thùy Dung mỉm cười nắm lấy tay Khôi, đoạn thì thầm những lời gì mà khi nghe xong Khôi lắc đầu mỉm cười. Không được.
Khôi thiệt. Khôi chiều Thùy Dung chút đi.
Đã nói không mà.
Thùy Dung sẽ làm cho Khôi đổi ý.
Thùy Dung mà làm cho Khôi đổi ý được đó, Khôi sẽ cổng Thùy Dung đi một vòng căn cứ Bảy Hạp á.
Khôi nói là phải giữ lời đó nghe.
Dĩ nhiên rồi. Lời nói của Khôi hả? chắc như là chinh đinh đóng bột vậy đó. Thì Dung ré lên cười khiến cho mấy người ngồi gần đều quay đầu lại nhìn. Đến 3 giờ chiều, chiếc máy bay đáp xuống phi trường. Lấy hành lý xong, hai đứa đón xích lô đi về nhà chị Quỳnh của Khôi. Con đường dọc theo bờ biển thật đẹp,
mát quá.
Thùy Dung hít một hơi dài không khí có mùi mặn mặn của muối biển. Gió thổi tóc nàng bay bay vào mặt của Khôi, thoảng mùi nước hoa quen thuộc. Quỳnh trợn mắt khi mở cửa, xong ôm chầm lấy đứa em trai độc nhất hơn một năm trường xa cách không có tin tức. Chị, đây là Thùy Dung, bạn của em. Còn đây là chị Quỳnh, chị của anh.
Em là bạn của Khôi thôi, cũng như em của chị. Em cứ tự nhiên. Khôi đem hành lý của hai đứa em vào phòng có cái cửa sổ ngó ra bờ biển đó. Cái phòng đó là cái phòng của Thùy Dung. Còn Khôi á, ráng ngủ phòng khách đi nghe em.
Đâu cần chị, em nằm ở dưới gạch ở trong phòng Thùy Dung cũng được mà.
Anh Khôi nói giỡn đó chị, tụi em chưa có chính thức gì hết. Vậy hả? Khôi mà mò vào giường em á thì em đạp nó ra khỏi phòng giùm cho chị nha.
Hai người đàn bà cười ròn tan khi nhìn gương mặt bí xị của Khôi. Anh Hữu đi làm rồi hả chị?
5 giờ anh mới tan sở. Nhưng thường thường thì ảnh về trễ. Hai đứa ở chơi lâu không?
Thùy Dung liếc nhanh Khôi và lên tiếng trả lời.
Dạ chắc chừng 3-4 ngày gì đó chị.
Để Thùy Dung trò chuyện với chị Quỳnh, Khôi mở cửa bước ra trước sân. Trước mặt là biển xanh mênh mông, gió rì rào hàng cây dương. Bãi biển thưa người, cát vàng múc mắt. Những cao ốc trắng, những nhà ngói mái đỏ ối. Nhà của chị Quỳnh khá đẹp. Nó nằm ở trong một khu yên tĩnh và khang trang dành cho các công chức cao cấp của chính phủ. Nếu cuộc đời có im xuôi, thì cuộc đời của chị Quỳnh là những im xuôi. Nếu cuộc đời là hạnh phúc, thì cuộc đời của chị cũng là hạnh phúc. Hai người quen nhau khi chị Quỳnh còn là sinh viên trường luật, còn anh Hữu thì đang theo học cao học hành chánh. Hai người lấy nhau khi anh ra trường, rồi được bổ nhiệm về Nha Trang. Chị Quỳnh sống một cuộc đời êm đềm và hạnh phúc bên người chồng hiền lành và chung thủy. Chị chỉ có một điều không bằng lòng là cho đến bây giờ vẫn chưa có con. Vẫn vơ suy nghĩ, Khôi thả bộ trên bãi biển, khói thuốc tan trong gió thật nhanh. Khôi nghe chừng trong gió có lẫn mùi rong rêu. Khôi, Khôi! Nghe tiếng người gọi mình, Khôi quay lại thấy anh Hữu đang ngồi trên chiếc xe Jeep màu trắng đưa tay ngoắc ngoắc mình. Nè, em ra hồi nào vậy? Dạ, mới ra hồi chiều, anh khỏe không anh? Có gì đâu mà không khỏe. Nè nè, leo lên xe đi, chạy ra chợ xách chai rượu về, hai anh em mình lai rai tối nay. Anh mua xe này nào vậy? Tiền đâu mà mua, cái này là của sở mà. Hữu phóng nhanh ra chợ, mua chút đồ nhắm, rồi ghé vào tiệm tạp hóa lấy chai rơ mi mặt tên, xong hối hả lái trở về nhà. Chị Quỳnh thấy hai người bước vào thì lên tiếng hỏi.
Hai anh em đi đâu vậy?
Đưa cao chai rượu lên, Hữu mỉm cười nói với vợ. Nè cưng, làm vài món ngon để anh với lại Khôi nhậu đêm nay nha.
Thôi đi anh mà nhậu cái gì? Mới uống 2-3 ly bia là đã nằm khò ra rồi.
Tuy là nói đùa như vậy, nhưng Quỳnh cũng quay sang mỉm cười và nói với Thùy Dung.
Thôi, hai chị em mình xuống bếp làm vài món cho hai ông tướng nhậu say rồi, mình ngồi chơi nghe em.
15 phút sau, Quỳnh và Thùy Dung mang lên một dĩa gỏi tôm, bò lúc lắc và sườn ram mặn. 4 người ngồi vào trong bàn, Hữu rót rượu cho Quỳnh, còn Khôi thì mỉm cười hỏi Thùy Dung. Thùy Dung uống rượu được không?
Uống chứ, gặp dịp vui mà.
Khôi pha cho Thùy Dung một ly. Trong lúc ăn uống, Hữu mỉm cười hỏi Thùy Dung. Em với lại Khôi quen nhau lâu chưa?
Dạ, cũng được 3 tháng rồi thưa anh.
Nói xong thì Dung mới từ từ kể cho Hữu và chị Quỳnh nghe câu chuyện của mình và Khôi gặp nhau. Em còn giỏi hơn anh với lại thằng Khôi nữa. Thùy Dung mỉm cười nhìn Khôi và lại lên tiếng nói.
Anh nói vậy chứ em biết là Khôi giỏi hơn em nhiều. Ừ, nó mà giỏi cái gì, làm biếng nhớt thay. Giỏi yêu thì may ra.
Thùy Dung thấy không? Cái gì chứ yêu là Khôi số 1, không có ai bằng đâu.
Cái đó còn phải xét lại à nghe.
Thùy Dung mỉm cười, mặt của nàng hồng lên vì thẹn và vì rượu, ngã đầu vào vai của chồng. Chị Quỳnh lại mỉm cười hỏi Thùy Dung.
Em có tính chuyện gì chưa? Chị khuyên em nên tính lẹ lẹ đi. Khôi là một con ngựa chứng, em mà không còng đầu nó lại là nó chạy mất tiêu á. Kệ ảnh, ảnh muốn bay nhảy em cũng không cản được mà chị. Mình giữ người muốn ở chứ đâu có ai giữ người muốn đi. Em bao nhiêu tuổi hả Dung? Dạ 20 thưa. Em 22 thưa chị. Ừ, em còn trẻ mà lo gì. Nói vậy chứ Khôi nó không đến nỗi tệ lắm đâu.
Khôi mỉm cười, im lặng uống cạn ly rượu, xong lại pha cho mình ly thứ nhì. Anh quay sang hỏi Thùy Dung. Nè Dung, uống nữa không?
Khôi tính phục rượu Thùy Dung hả?
Không dám đâu. Thùy Dung uống một xị rượu mà vẫn tỉnh bơ, ai mà phục rượu được. Ủa, thiệt hả Dung? Em dám chơi luôn nguyên xị rượu đế hả Dung?
À, em cũng không hiểu tại sao em uống cả xị rượu mà không say. Ủa, nhưng mà làm sao Khôi biết chuyện đó vậy?
Mấy ông lính của Thùy Dung nói, họ kể chuyện Tết năm rồi đó, Thùy Dung ngồi uống rượu đế, pha xá xị với lại mấy anh lính trong đồn. Người nào người đó đó sai quắc từng câu, trong khi Thùy Dung thì tỉnh bơ. Vừa nói, Khôi vừa trao cho Thùy Dung ly rượu đầy và lên tiếng nói tiếp. Nè, Khôi pha rượu cho Dung uống để chút tối đó Dung có đạp cũng đạp nhẹ nhẹ thôi. Chị Quỳnh lúc này chen vào và lên tiếng nói.
Thôi, tha cho nó đi Dung, em đừng đạp nó tội nghiệp, giọng sặc máu mũi nó thôi.
Thùy Dung nghe nói thì ré lên cười. Quỳnh và Hữu cũng cười, khiến cho Khôi mắc cỡ quá, phải ngồi lặng thinh. Nè cưng, mình còn gì ăn nữa không vậy?
Hết rồi, cưng ráng nhịn đi. Chút nữa đó, em nấu mì xá xíu cho cưng ăn.
Chỉ cưng anh giữ quá anh Hữu. Còn nấu mì cho anh ăn nữa. Cưng cái gì? Quỳnh cho anh ăn mì gối tối ngày. Sáng hỏi ăn gì thì cổ nói mì gối. Trưa đó hỏi nay ăn gì thì cũng trả lời mì gối. Rồi tối thì cũng mì gối.
Tại anh chứ bộ. Anh có cho em vô bếp đâu mà nói. Anh bắt chị làm gì mà không cho chị vô bếp hả chị?
Thùy Dung chợt chen vào lên tiếng hỏi. Quỳnh hôn vào má của chồng và nói.
Ảnh xà nẹo tối ngày như vậy hoài nè, thì làm gì vô bếp được?
Thùy Dung đỏ mặt liếc nhanh Khôi đang lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Ai biểu em đẹp quá, em quyến rũ anh đi vào con đường tình ái.
Thôi đi ông đừng có nịnh, em mà đẹp gì, em già rồi.
Người ta nói đó là trai 30 tuổi thì già, gái 30 tuổi còn ngon thấy bà. Khôi cười ha hả, trong lúc Thùy Dung cười tới độ chảy nước mắt. Được trớn, Hữu lên tiếng nói tiếp. Em mới có 27 mà già cái gì? Người ta nói đó, gừng càng già càng cay, gái càng già đó càng hay.
Thôi đi ông đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Dung nó cười anh kìa. Dạ không có đâu, em cần phải nghe ảnh nói để sau này nếu em và Khôi có lấy nhau á thì em biết cách đối phó với Khôi chứ chị.
Cái gì? Khôi hiền như cục bột mà.
Cái mặt này mà hiền, không biết làm sao mà Dung thương được á.
Quỳnh và Dung bắt đầu vào bếp nấu mì. Hữu lên tiếng hỏi Khôi. Nè, em có tính đi đâu chưa? Dạ thì chắc đưa Dung đi lanh quanh vài chỗ cho biết anh. Em lấy cái xe của anh đưa Thùy Dung đi chơi đi.
Thôi, để nó đi xe Honda của em đi. Mình dùng xe công sở, người ta nói chết.
Ôi, ăn nhầm gì. Lâu lâu đó, hai đứa nó mới ra thăm mình một lần. Giả lại đó, tụi nó đi lính cực khổ. Mình cũng để cho tụi nó hưởng một chút chứ. Cái này á, nó cũng nằm trong cái chương trình mà hậu phương ủng hộ tiền tiến của chính phủ mà em.
Em lái xe Jeep cho, em thích lái xe.
Ủa vậy hả? Em... Hả? Vậy thì em lái xe chở bồ đi mới hết. Anh mới đổ bình xăng đầy đó, em tha hồ mà đi. Uống rượu xong, lại đói bụng, cho nên bốn anh chị em ăn mì gói một cách ngon lành. Tiệc tan vì không ai muốn uống nữa, Quỳnh nhường cho Thùy Dung tắm rửa và thay quần áo trước. Trong lúc nàng không có mặt, Quỳnh lên tiếng hỏi Khôi.
Khôi, em có tính gì chưa?
Chưa chị, tụi này mới quen cho nên đang trong vòng tìm hiểu. Anh thấy Dung nó dễ thương mà hiền nữa đó. Dung rất đảm đang, tháo vát nữa.
Như vậy thì chị nghĩ em nên tiến tới đi. Em cũng 25 rồi. Theo chị đoán là Dung thương em nhưng mà không có nói ra. Em biết đàn bà mà, họ sẵn sàng nhưng mà chờ đàn ông nói trước.
Lúc đó Dung cũng vừa bước ra ngoài, Quỳnh mỉm cười lên tiếng nói.
Anh chị đi nghỉ nha, hai đứa em ra biển chơi đi, ban đêm biển đẹp lắm.
Thấy Khôi cứ liếc mắt nhìn mình hoài, thì Dung lên tiếng hỏi nhỏ.
Bộ mặt của Thùy Dung có dính lọ sao mà Khôi nhìn Dung hoài vậy?
Không có, Thùy Dung lạ lắm. Đợi Khôi tắm xong rồi mình đi ra biển chơi nha.
Mặc quần áo ngủ này đi ra ngoài thiên hạ họ cười chết.
Không có sao đâu, ban đêm đâu có ai thấy. Để Khôi lấy cho Thùy Dung cái áo lạnh nha.
Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mắt Kẽm Gai, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan, qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới.